Độc Tôn Tam Giới, chương 3280, ứng đối tự nhiên, góc truyện audio.com, một thiên tài tuổi còn trẻ tính toán đâu ra đấy mới bao nhiêu niên kỷ. Vậy mà có thể nghĩ đến nhiều chi tiết như thế, cái này để cho Lộc Minh dã đầu óc trống rỗng, hắn chuẩn bị những lý do thoái thác kia, so sánh với Giang Trần, lộ ra rất tái nhợt vô lực. Bất quá, lập tức có người đứng ra nghi vấn Giang Trần. Đương nhiên, đứng ra nhất định là Minh Hữu của Bách Hoa Thánh Địa. Giang Trần tiểu hữu, ngươi nói những vật này, nghe rất mê người, chỉ là, những vấn đề ngươi nói kia, ngay cả thần đạo lão tổ của 10 đại thánh địa còn vô lực giải quyết. Ngươi một thiên tài tuổi còn trẻ, có tài đức gì, lại dám cuồng ngôn như thế? Người hùng hổ kia, một bộ khẩu khí chất vấn, nếu là người trẻ tuổi bình thường, thật có khả năng bị khí thế kia chấn nhiếp. Nhưng Giang Trần lại không chút hoang mang, nhàn nhạt hỏi. Không biết các hạ chỉ là câu cuồng ngôn nào, câu nào không phải cuồng ngôn? Người nọ hừ lạnh một tiếng, người nói cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, che giấu tọa độ vị diện, ngươi cảm thấy đây là sự tình chúng ta có thể làm được sao? Lời nói rỗng tuếch ngoại trừ lấy lòng mọi người ra, đối với đại cục có lợi gì? Vốn là trông cậy vào nghe được lời thực tế một chút, ngươi lại khoác lác nói suông. Ngươi thực coi tất cả mọi người là kẻ đần sao? Đây đã là tương đương với mình Trần ra trận, vạch mặt rồi. Nhưng Giang Trần lại mây trôi nước chảy, khóe miệng tràn ra một nụ cười thản nhiên, lời nói lại khí thế không kém. Có một câu nói là hạ trùng không thể ngữ băng, câu này đại khái ý nói côn trùng mùa hạ không thể nói chuyện băng tuyết mùa đông. Các hạ là ếch ngồi đáy giếng, chứng kiến chỉ là thế giới lớn như miệng giếng, lại cho rằng người trong thiên hạ đều vô tri như ngươi sao. Lập tức có người giúp Giang Trần. Đúng vậy, trong thế giới của Giang Trần tiểu hữu tựa hồ gần đây đều am hiểu đem không có khả năng hóa thành có khả năng. Trước khi Giang Trần tiểu hữu xuất hiện, có người nghiên cứu chế tạo ra thái nhất bổ thiên đan cùng đỉnh thiên đan sao? Tựa hồ cũng không có a. Thời điểm Giang Trần thiếu chủ đi gấp rút tiếp viện chân vũ thánh địa, có người cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Đoán chừng cũng sẽ không có người nghĩ như vậy. Thiên tài chính thức hắn suy nghĩ, làm việc nhất định là người bình thường không cách nào lý giải. Nhưng mà sau đó, thường thường sẽ chứng minh thiên tài là thiên tài. Người trước kia nghi vấn Giang Trần, lại không phục cười lạnh liên tục. Tốt, hắn đã nói có biện pháp cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, có thể che giấu tọa độ vị diện. Vậy hãy để cho hắn nói, vị diện tọa độ này làm như thế nào che giấu? Kỳ thật mọi người cũng tò mò vấn đề này. Loại sự tình che giấu tọa độ vị diện này, tuy mọi người đã từng tưởng tượng qua, nhưng mà dùng thần thông của thần đạo lão tổ cũng không cách nào làm được. Cho nên, loại sự tình này, nhiều lắm là chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi. Ánh mắt mọi người, đều tập trung ở trên mặt Giang Trần. Ngay cả Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng dùng ánh mắt cổ vũ và mong chờ nhìn Giang Trần. Dùng hiểu biết của hắn đối với Giang Trần quyết không phải loại người ăn nói bừa bãi kia. Hắn dám nói như vậy, nhất định là có căn cứ. Đối mặt các loại ánh mắt, Giang Trần lại thản nhiên. Hắn biết rõ, đây là một khiêu chiến, nhưng cũng là một cơ hội. Nếu như mình có thể thuyết phục, góc truyện audio.com. Những người này, để cho tâm lý thiên bình của mọi người không tự chủ được thiên hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa, như vậy vị trí minh chủ kia, sẽ thành đương nhiên rồi. Theo ta được biết, cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, có rất nhiều biện pháp. Một là nội lực thôi động, hai là ngoại lực tác động. Loại biện pháp này, độ khó tương đối lớn, hơn nữa cần phải có người có đại thần thông, dùng bí pháp mới có thể hoàn thành, trừ khi thần uyên đại lục chúng ta ra một thần đạo cao giai, có lẽ mới có thể làm được. Thần đạo cao giai, tất cả mọi người nhịn không được cười lên, dùng trình độ hiện tại của thần uyên đại lục nơi nào đến có cái gì thần đạo cao giai. Có thần đạo cao giai, thì sẽ không cố sức như thế rồi. Người trước kia nghi vấn Giang Trần, lập tức cười lạnh nói. Thật đúng là nghĩ ngươi có phương pháp xử lý đặc biệt hơn người gì, đến cùng vẫn là nói suông. Nếu như có thần đạo cao giai, vậy dù ngoại vực cường địch vô số, thì tính sao? Có thần đạo cao giai trấn thủ, bọn hắn dám vào sao? Những người khác cũng hơi có chút thất vọng, nếu là như vậy mà nói, mặc dù không phải lời nói suông, nhưng mà cùng lời nói suông không kém bao nhiêu. Giang Trần nhìn ra được cảm xúc của mọi người đều có chút thất lạc. Bất quá, Giang Trần cũng không tận lực đi lấy lòng cái gì. Mà tiếp tục nói, cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, đây là chỉ tận gốc. Chỉ cần có thể triệt để cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, có thể nói là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mà che giấu vị diện tọa độ, là kế sách tạm thích ứng, thuộc về trị phần ngọn không trị căn nguyên. Đương nhiên, phương pháp che giấu vị diện tọa độ thần uyên đại lục hiện tại, là tuyệt đối có điều kiện hoàn thành. Trị phần ngọn, trị tận gốc, cảm xúc của mọi người vốn có chút xa xút lại một lần nữa bị Giang Trần câu dẫn. Có người hiếu kỳ hỏi, chỉ phần ngọn là như thế nào, chỉ tận gốc lại như thế nào. Kỳ thực rất dễ lý giải. Cái gọi là chỉ phần ngọn là che giấu tọa độ vị diện tạm thời để cho ngoại giới tìm không thấy thần nguyên đại lục chúng ta. Vị diện mạo hiểm giả sẽ thường xuyên ở các loại vị diện xuyên thẳng qua mạo hiểm. Thời điểm bọn hắn mạo hiểm cũng cần tính toán thành phẩm. Nếu như tìm kiếm một vị diện độ khó quá lớn, trả giá quá cao, bọn hắn khẳng định sẽ không làm. Nhất định sẽ đi tìm những vị diện dễ phát giác thành phẩm thấp hơn để mạo hiểm. Mà sau khi che giấu tọa độ vị diện mạo hiểm giả cũng chính là những người xâm nhập kia, khả năng tìm được thần nguyên đại lục chúng ta sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà mạo hiểm giả trình độ thấp thì hoàn toàn tìm không thấy. Đương nhiên, loại biện pháp này, nhiều lắm chỉ là kéo dài thời gian bị người phát hiện, không thể từ căn bản giải quyết vấn đề. Giang Trần nói đã rất thấu triệt, về phần trước kia nói cải biến quỹ tích thiên quỹ vận hành, là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một khi thành công, vị diện tầm đó không cách nào bình thường xuyên thẳng qua, vị diện mạo hiểm giả muốn vào, độ khó sẽ cực kỳ to lớn. Cơ hồ là không có khả năng, cường giả có năng lực đến, cũng chưa chắc sẽ hứng thú với một vị diện bình thường như vậy. Tất cả mọi người dư vị lấy những lời này của Giang Trần. Không thể không nói, lời của Giang Trần nói rất thấu triệt. Lại không hiểu, vậy thì thật sự là vấn đề của chỉ số thông minh. Bất, góc chuyện audio.com, quá, lập tức có người hỏi. Giang Trần tiểu hữu, ngươi nói che giấu tọa độ vị diện, chẳng lẽ ngươi có biện pháp sao? Có vài loại biện pháp, có thể thực hành nhất là dùng trận pháp che giấu. Trận pháp che giấu tuy độ khó thao tác không nhỏ, nhưng mà khả năng thành công khá lớn. Mặc dù có cường giả phát hiện mánh khóe, trận pháp này cũng có thể ngăn cản. Cũng cho chúng ta thời gian ứng đối. Trận pháp này, ngươi có thể bố trí sao? Ta có biện pháp nhưng cần cường giả thần đạo phối hợp. Một người muốn chủ trì loại trận pháp này tuyệt đối không có khả năng. Trừ khi tu vi của ta có thể đến thần đạo trung giai. Giang Trần tuyệt đối sẽ không nói loạn. Hiểu rõ là hiểu rõ, làm không được là làm không được, không thể lộn xộn. Cách chương.